thân ơi ca mâu ni phật nam mô bổn sư thân ơi ca mâu ni phật nam mô bổn sư thân ơi ca mâu ni phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, con tụng kinh Pháp Hoa. À, có đoàn nói bốn châu thiên hạ, thứ nhất là Nam Thiện Bổ Châu, con nghe nói là cõi Ta Bà này, thì đúng rồi. Còn ba châu nữa là Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu. Con xin thầy hoan hỷ giải thích rõ cho con biết là ba châu kia cõi nào. Cõi nào để mà đi thăm viếng. Dạ. Vậy hả?
Mà
thì thực chất ra thì cái này chỉ là một cái thắc mắc thôi, không có can dự gì tới giáo lý nhiều. Nhưng mà theo trong kinh điển nói thì phần nhiều một cái thế giới á, thì nó có ở giữa là có núi Tu Di, rồi bốn phía của Tu Di, lấy núi Tu Di đó làm trung tâm điểm, rồi bốn phía của Tu Di đó là có bốn châu. Thì nếu mà hỏi rằng là ba châu kia ở cõi nào, thì ba châu kia là xung quanh núi Tu Di, giống như Nam cõi Nam Thiện Bồ Châu, nhưng mà Nam Thiện Bồ Châu này thì là cái thế giới của Ta Bà, đúng rồi. Còn ba châu kia thì thuộc thế giới nào, chẳng thuộc thế giới nào, thuộc thế giới của chính nó, và nó nằm ở ba hướng khác của núi Tu Di, thì có thể đại loại là như vậy. Mà chính tôi cũng chưa có được đến cái ba cái châu này nữa.
Và
thì nó chỉ thế thôi. Và mấy châu này thì trong mấy chuyện có nói nó như là Tây Ngưu Hóa Châu hay Đại Thiên Đại Thánh là sinh ở Đông Thắng Thần Châu đó. Còn Bắc Cô Lô Châu thì nói cõi này sướng ghê lắm, cõi này sướng ngược lại với lại Nam Thiền Bộ Châu khổ như thế nào, thì cái gói Bắc Cô Lô Châu này nó sướng, nó thuộc vật tám nạn, thì đại loại là như thế thôi. Có một câu hỏi khác, có hai câu hỏi đó hả, khỏe quá. Có một câu hỏi nữa là: kính bạch thầy, kính xin thầy cho biết sự khác biệt giữa xá lợi về xương, khác xá lợi và xương, làm sao biết được hay thử nghiệm để biết xá lợi hay xương thường? Thì dễ thôi, xương thì dễ biết qua rồi, xương thì người nào cũng biết hết. Nhưng mà một khi mà nói là xá lợi á, thì đại khái như thế này, thì tự nhiên cái xương nó trở thành xá lợi, cho nên xá lợi cũng là xương. Nhưng mà với những người thường đó, thì khi mà đốt đi đó, thì nó bị tiêu hủy thành tro hết. Nhưng mà nếu xá lợi mà xương á, thì cái xương đó nó đốt sau một cái cơn đốt với một cái nhiệt độ mà đáng lý phải thành tro bụi, nhưng mà nó không thành. Chẳng hạn như là bây giờ mình không thể hỏi rằng là sự khác biệt giữa tim và xá lợi. Đó, thì tim là tim, nhưng mà xá lợi tim là chẳng hạn như Bồ Tát Quảng Đức. Thì khi mà trà tì ra thì trái tim còn nguyên vẹn, và như vậy thì trái tim mới được gọi là xá lợi. Và như thế thì mình hiểu rằng xá lợi đều là những phần của thân thể, nhưng nó không bị hủy diệt sau khi trà tì, tức là sau một cái sức lửa nóng, mà những bộ phận khác đều bị tiêu tan. Nhưng còn lại những bộ phận nào mà không tiêu tan thì những bộ phận đó đương nhiên trở thành xá lợi. Thì đó là hai câu. Còn hai câu này nhiều thầy ra. Và bữa trước tôi có giải thích xá lợi đó mà. Thì chỉ có nghe không? Bữa thứ bảy á, thì có giải thích xá lợi kỹ lắm. Thì xá lợi đó thì có ba màu chính và có nhiều màu phụ. Ba màu chính đó là màu trắng, màu đen, màu đỏ. Màu chính là màu đen, màu phụ của màu đen đó là màu xanh đậm, tức là màu xanh nước biển đậm. Và hoặc giả rằng là màu xanh lục. Còn màu chính, màu đỏ, màu phụ của màu đỏ đó là màu nâu, màu vàng. Màu chính, màu trắng thì màu phụ của màu trắng là màu ngà. Thì như vậy thì đen, đỏ và trắng là ba cái chính. Thì trắng là thuộc về xương, đỏ là thuộc về máu, máu huyết. Đó. Đen nó là thuộc về về tóc, về da thịt của mình thì nó biến thành cái sắc đen. Thì mình nhìn theo cái xá lợi đó thì mình biết là thuộc về phần nào của cơ thể. Đó. Thì đó là xá lợi mà bữa nọ, bữa thứ bảy, buổi trưa thứ bảy đó tôi có nói rất là nhiều về xá lợi.
Như là Phật có hai câu hỏi trong hai tờ giấy, một tờ giấy xanh là chỉ cho hy vọng và tờ giấy đỏ chỉ cho sự hăng say, đúng quả thật giống y vậy. Thì có một câu hỏi như thế này: kính bạch thầy, xin thầy dạy cho con cầu nguyện như thế nào để được phát tâm vì mọi người. Cái đó là khó lắm á. Cầu nguyện thế nào để được phát tâm vì mọi người? Câu hỏi thiệt là nó tối khúc sâu, tôi không biết thế nào. Nhưng mà tạm thời cầu nguyện như thế này, tức là quý đạo hữu bất cứ làm một công đức nào, chẳng hạn như là tụng kinh, niệm Phật, làm công quả cho chùa, cúng dường, xây dựng, cúng dường niệm kinh, nói chung là công dường tài, tâm, tài, vật lực gì đó, đều xin hồi hướng công đức này, xin cầu nguyện cho chư Phật chứng minh, chư Bồ Tát hiền thánh chứng giám cho con nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp pháp giới chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo, hay là trang nghiêm tịnh độ, hay là vãng sanh cực lạc quá. Cầu nguyện như vậy á, thì cái phước mình không mất mà nó được phổ lợi quần sinh. Còn bằng không mà mình làm, mình có nhiều vị nói rằng tu á, thì không bao nhiêu thôi, không dám nguyện gì hết cứ làm ấy. Thì như vậy thì không nguyện, cho nên nó không có cái lực, nó không có đưa đến những cái công đức viên mãn. Do đó cho nên quý vị nên phát nguyện, rồi là phải nguyện đem cái công đức đó hồi hướng thì nó được phước đức. Cái thứ khác nữa là cái câu hỏi đó là dễ rồi tha. Bây giờ câu hỏi hai là bạch thầy cho biết rằng tụng kinh thi sám là sám hối giữa buổi khuya nó có lợi gì không? Lạy chỗ lúc nào cũng có lợi hết á. Quý đạo hữu lạy, có nhiều vị sư lạy ở bên Ấn Độ, tôi qua tới có mấy trăm ngàn lạy. Lạy từ năm 1900, tôi qua năm đó là năm 993, 92 gì đó, mà tới năm nay tôi thấy họ vẫn còn lạy đến nỗi 95, và đến nỗi miếng ván lạy soi thấy mặt mình luôn. Họ lại mỗi ngày như vậy, lại kiểu Tây Tạng, họ chùi dài rất là nhọc, họ lại suốt ở đó luôn mỗi năm. Như vậy thì cái gì lại càng nhiều hả? Lại Phật một lại á thì tội diệt hà sa. Mình niệm Phật một câu thì phước sanh vô lượng, cho nên quý vị lại nghiệp nó diệt thì phước nó sanh. Mà nghiệp diệt phước sanh là kiếp sau cái nó nhiều vị giàu có, nhiều vị mà đẹp đẽ, có những cái lợi lạc á đều là do phước. Nhưng mà đem cái công đức đó hồi hướng và cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh thì biến thành một cái công đức để rồi phát được giải thoát, cho nên lạy Phật diệt nghiệp và được giải thoát. Lạy lúc nào cũng được, nửa đêm gà gáy hay lúc nào cũng được, miễn làm sao cái thời giờ quý vị rỗi được, lạy nhiều hay lạy ít, nhưng mà phải nhớ là lễ một cách chí thành chứ không phải là coi lễ như tập thể dục. Có nhiều vị nó lạy như tập thể dục cho nó khỏe, không phải như vậy, mà phải có cái thì cái nó cũng có một phần lợi cho thể dục, nhưng mà căn bản phải phát cái tâm trong đó lễ chư Phật, để chư Phật hộ cho chúng ta có một cái năng lực tu tập, hay là diệt bao nhiêu nghiệp chướng để cho thân tâm được an ổn, được phát nguyện tu trì. Lại ráng như vậy thì nó cũng lợi lạc nhiều hơn. Rồi qua một câu hỏi khác là cái một câu nữa là tụng chú Lăng Nghiêm 7 giờ sáng có được không? Cho nên nếu mà quý vị đi làm sớm thì nên tụng sớm hơn. Mà nếu mà chưa có bữa đó rỗi, không có điều kiện gì, hoặc là quý đạo hữu ở nhà thì 6-7 giờ sáng tụng cũng được, trong cái khoảng đó là được hết. Có nhiều chùa ở Việt Nam họ tụng 4-5 giờ, nhưng mà có một vài nơi là tụng 6-7 giờ cũng được hết, tụng lúc nào cũng được. Thì quý vị cứ chịu khó mà đặt ra cái giờ đó thì phải tụng thường thường, cố gắng tụng cho nó đều thì tốt. Hỏi nói câu hỏi này cũng dễ ha, là thường thông thường thôi. Tôi không biết thầy đọc thì sẽ là giúp
gì. Di Đà Phật, để tôi bổ túc thêm hai cái câu hỏi mà Thượng Tọa Chí Minh mới nói á. Thì có rất nhiều người Phật tử cứ hay hỏi rằng là tụng kinh, tức là coi như tụng kinh phải gần như phải xem giờ vậy. Tức là kinh gì tụng giờ nào, giờ ngọ, giờ mão thì tụng kinh Pháp Hoa, mà giờ gì nó là vậy. Thực chất ra đó thì rằng là bất cứ cái giờ nào mình rảnh là mình tụng kinh được. Lăng Nghiêm mình tụng giữa trưa, giữa ngày, giữa gì cũng được hết á. Thế là mình rảnh thì mình tụng kinh thôi. Mà kinh thì không có kỵ giờ, không có kỵ ngày, không có kỵ tháng gì hết. Tức là bất cứ cái lúc nào mà hễ cái kinh mà mình được tụng á, mình tụng lên á, thì có Long Thiên Hộ Pháp thường nghe, thường ủng hộ đạo tràng. Tại vì bất cứ một kinh điển nào của Đại Thừa Phật Pháp cũng có chư quỷ thần phát sinh cái tâm mà hộ trì đạo tràng á. Cho nên vì như thế mà người nào tụng kinh á, thì Long Thiên Hộ Pháp thường đến cái chỗ đó. À, kinh điển nó có cái công năng như vậy, cho nên mình tụng bất cứ lúc nào cũng được hết. Vậy trừ Lăng Nghiêm là bởi vì ở chùa mình thấy thường tụng mà đúng vào giờ 4 giờ sáng là tại vì chùa có cái ý của chùa, còn mình thì không có theo như vậy. Cho nên mình tại gia mình tụng sao cũng được, chùa thì có cái ý rằng buổi sáng tụng Lăng Nghiêm là khi tụng từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng thì trời bắt đầu bình minh ló dạng. Thì khi đó cũng giống như là mình vừa mới dứt Lăng Nghiêm á, thì ánh sáng nó chan hòa trước mặt mình, rồi mình có thể phân biệt được tất cả mọi sự. Cũng giống như là khi mình tu cái pháp môn Lăng Nghiêm á, thì mình sẽ có cái trí huệ để phân biệt rõ tất cả các pháp ở trên thế gian này. Nó ngụ ý như vậy, cho nên tụng vào tảng sáng. Với hai nữa, tảng sáng là đầu của một ngày. Nhờ cái năng lực của thần chú Lăng Nghiêm mà mình có thể được an lành trong một ngày, thì cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà không phải rằng là nếu lỡ quá sáng rồi thì không tụng được nữa, mà bất cứ lúc nào nó cũng an lành hết. Con câu hỏi bằng kính bạch thầy, trong kinh A-di-đà có nói cách đây mười muôn ức cõi Phật có cõi cực lạc của Phật A-di-đà, có ao thất bào, nhưng có thầy lại giảng không có cõi cực lạc. Cực lạc chính là đây, như thế trong kinh Phật Thích Ca nói sai sao? Và dĩ nhiên mình tại sao mình lại đặt vấn đề lạ vậy? Mình phải nói rằng là nếu người nào nói ngược với Đức Phật thì mình tại sao mình lại đặt là Đức Phật nói sai? Mà mình phải nói rằng là như thế thì thầy kia nói sai sao? Đó, mình lại bảo là như thế thì Đức Phật Thích Ca nói sai sao? Mà thầy kia là ai? Thầy kia là một thầy đệ tử Phật. Không lẽ ông trò với ông thầy nói xong mình bảo là mình nghe ông trò xong mình bảo vậy là ông thầy chắc chật. Đó. Thì tại vì tôi không có biết thầy nào nói là không có cõi cực lạc, mà là lý do tại sao. Nếu tôi biết nói rõ ràng và tôi biết nói lý do tại sao có cực lạc thì tôi có thể chứng minh là những cái lời nói đó là sai chỗ nào. Đó, không đúng ở chỗ nào. Còn đây nói không có cực lạc thì nói một cách vô căn cứ. Bởi vì nếu mà một thầy nào đó mà là một thầy của Phật Pháp, của Đạo Phật có quy với Đức Phật, thì thầy đó chỉ có thể nói rằng giả sử nói nếu không có cõi cực lạc, nếu thầy đó cho là như vậy thì mới có căn cứ. Tức là cho rằng là kinh A-di-đà là kinh ngụy tạo, không có thật, cho nên không có cõi A-di-đà. Chứ còn nếu một khi mà thầy đó không chứng minh được kinh A-di-đà là ngụy tạo thì không được phép nói là cõi A-di-đà không có. Là bởi vì nếu kinh A-di-đà không ngụy tạo, tức Đức Phật có nói kinh A-di-đà, Đức Phật nói giỡn chơi sao? Ông nói Đức Phật ngồi nói giỡn chơi sao? Vậy thì lý do gì để tự nhiên mình nói không có thế giới cực lạc? Và từ xưa đến nay chưa có một người nào có thể phủ nhận là kinh A-di-đà ngụy tạo, là không có thật. Mà không phải rằng là thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà chỉ được đề cập đến trong một kinh duy nhất, gọi là kinh A-di-đà. Mà thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà này được đề cập đến trong tất cả kinh điển của Đại Thừa hầu như vậy. Thậm chí cho đến trong kinh Pháp Hoa cũng có nói đến Đức Phật A-di-đà và cảnh giới phương Tây. Trong Hoa Nghiêm cũng có đề cập đến. Và trong hầu hết cả các kinh lớn, các kinh điển của Đại Thừa, kinh Bi Hoa, kinh Đại Tập, vân vân đều có đề cập đến thế giới phương Tây, kinh Dược Sư rất là nhiều đều có đề cập đến thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cho nên vì như thế tôi không biết rằng là thầy này mượn một cái lý do nào để nói là không có thế giới cực lạc, để tôi có thể chứng minh cho thầy này hoặc là cho tất cả mọi người. Nếu những người nào mà thắc mắc là không biết giữa thầy này và Đức Phật ai chúng ai sai, mà lạ lùng là thầy này là quy học Phật, mà mình không thể nào thắc mắc được rằng là thầy này với Phật ai chúng ai sai. Mà thầy này nếu nói sai lời Phật thì mình dứt khoát mình phải đặt câu hỏi là như thế thầy này có nói sai không? Chứ mình không nên đặt câu hỏi rằng là như thế thì Đức Phật Thích Ca nói sai. Đó. Nếu mà Đức Phật Thích Ca nói sai thì Đức Phật Thích Ca mình hết quy Đức Phật rồi. Đó, Đức Phật nói sai, tức là Đức Phật còn nghĩ sai, tức là trí tuệ chưa có vô lượng quang, tức là cái trí tuệ đó chưa có đầy đủ. Cho nên Đức Phật đã nói sai. Như vậy thì khi mà mình học Phật và tin Phật đó, thì mình phải có một cái niềm tin sắt đá vào, mình đừng có bị dao động như vậy. Cũng như chẳng hạn, ví dụ như cũng có người Phật tử, khi mà tôi dạy về bát quan trai, và bát quan trai thì khi tôi dạy bát quan trai mà chiếu theo hai cái tập tài liệu, đó, một là của Pháp Sư Diễn Bồi, bát quan trai thập giảng, và tôi có dịch ra tiếng Việt Nam á, và hai là cái mà văn khuyến tăng tục đó, tu bát quan trai giới của ngài Từ Hàng, thì tôi dạy chiếu theo những cái tài liệu đó để dạy, và những tài liệu đó thì lại rút tỉa rất nhiều tài liệu trong kinh luật và luận. Nhưng rồi cũng có người Phật tử lên thưa với tôi rằng có thầy, cũng lại có thầy nữa đó, có thầy nói rằng là bát quan trai giới không có thể thọ một mình được, không có tu một mình được, mà bắt buộc phải đến chùa tu thôi, mà phải ở lại chùa chứ không có thể tu bát quan trai giới tại gia được. Như vậy con biết nghe thầy nào, thầy hay thầy kia? Thì tôi đáp rằng không có nghe thầy nào hết á, nghe Đức Phật thôi. Và thầy nào nói thì thầy đó phải dẫn chứng rằng là Phật nói như thế ở kinh nào, ở sách nào, và chỉ nghe lời Phật thôi. Giả sử thầy nào nói là bát quan trai giới không thể nào mà tu tại gia được mà phải ở chùa thôi, thì phải chứng minh rằng là luận nào nói, luật nào nói và kinh nào nói. Còn mà bát quan trai giới có thể tu tại gia được á, thì rõ ràng trong kinh điển có đề cập đến, và rõ ràng là chắc chắn là dưới thời của Đức Phật á, thì bát quan trai giới không bao giờ được tu tại chùa hết. Dưới thời của Đức Phật, và nhất là theo truyền thống gọi là nguyên thủy đó, thì Phật tử không được ở lại chùa, và bắt buộc phải đi về chùa, và không bao giờ được ở đêm tại chùa hết. Cho nên Đức Phật chỉ truyền bát quan trai giới vào sáng sớm, sau đó mọi người trở về nhà và tu tập như bà Ma Gia Phu Nhân, Mạt Lợi Phu Nhân, thì luôn luôn như vậy. Trong kinh Vị Tằng Hữu Thiết Nhân Duyên, bà ta cũng thọ đến chùa, thọ bát quan trai giới với Đức Phật, và sau đó trở về cung điện, ở trong cung điện thọ bát quan trai giới. Và vì vậy bà ta mới có cái trường hợp rằng là phải phạm giới để cứu cái ông đầu bếp, khi bị ông vua chồng Ba Tư Nặc nổi giận nên chém đầu ông đầu bếp, chỉ vì ông đầu bếp hôm đó nấu món ăn không vừa miệng vua, mà vua đang còn bực dọc bởi vì hoàng hậu cung tần mỹ nữ gì tu bát quan trai hết, không có đờn ca múa hát, không có trang điểm, không có phấn son. Vua cảm thấy buồn bực, cho nên bà Mạt Lợi Phu Nhân này phải trang điểm, phải thoa dầu ướp hương hoa, rồi phải đờn ca múa hát để cho vua vui, rồi xin với vua tha. Và đến sám hối với Đức Phật, và Đức Phật mới nói bà không có lỗi gì hết, mà trái lại bà là người giữ giới rất là hay. Thì mới xảy ra những câu chuyện như vậy. Thì như vậy nói tóm lại là bất cứ một thầy nào nói ngược với Đức Phật hay nói ngược với kinh điển, mình phải dứt khoát thấy rằng thầy đó sai, chứ không thể nào Đức Phật sai. Bởi vì thầy đó còn học đạo với Phật mà là đệ tử Phật nữa. Thế mình không có cần phải thắc mắc cái vấn đề này là vấn đề Đức Phật có sai hay không. Có những cái câu hỏi, nhưng mà đến tiên thầy trả lời đi. Trong quyển kinh Giới Luật Bồ Tát Tại Gia điều 17, trong 28 giới kinh có nói giới không chứa pháp cụ cúng dường. Phật tử đã phát tâm thọ giới Bồ Tát mà không lưu tâm sắm sẵn y tát tích trưởng để cúng dường cho các vị xuất gia thì có tội. Theo con hiểu là áo tràng tích trượng là gì? Tích trượng là thấy tường địa tạng. Tường địa tạng đâu trong bên kia bên nọ, tường địa tạng khi nào cũng cầm cây tích trượng. Cây tích trượng là cây gậy chống của các vị tăng hồi xưa. Cây tích trượng nó phần nhiều hay làm có 6 cái khoen ở trên, 6 cái vòng, 6 khoen nó tượng trưng cho lục ba la mật. Chia ra làm hai bên, một mối bên ba, nó là tượng trưng cho chân đế, tục đế, sáu khoen, đó là tượng trưng cho như vậy. Thì cái tích trượng là một cây gậy chống của các vị tăng chư tăng từ xưa. Cái câu hỏi thứ hai là một người thường dân và một Phật tử phạm tội giống nhau như tội tham lam chẳng hạn, theo con nghĩ người Phật tử bị tội nặng hơn phải không? Thì thật chất nếu xét trên một cái lương tâm gì đó của mình thì mình có thể phân xử như vậy, nhưng mà nếu theo một cái tuổi trạng á thì thực chất nó bằng nhau, cũng như là thọc tay vào lửa thì cái người biết người không biết gì thì nó cũng phỏng hết á, nó cũng bị cháy đều vậy thôi, nó cũng phỏng, nó cũng đau như nhau. Nhưng mà trên thực chất ở đây khi mình nói như vậy là với đứng một cái lương tâm, tức là một người Phật tử khi biết được cái vấn đề thiện ác mà còn cố ý phạm thì cái tội cố ý phạm đó thì nặng. Còn cái người mà họ không biết thì kể như họ vô ý mà họ phạm thì tội họ nhẹ. Nhưng mà thực chất nếu lại nhìn sâu thêm một chiều hướng nữa đó thì lại cũng bằng, là bởi vì đều do vô minh. Một bên là vô minh cho nên chẳng biết gì hết cho nên mới dễ dàng phạm, một bên là do vô minh cho nên biết mà biết không tới nơi tới chốn. Tức là như hôm trước, hôm qua mà tôi có nhấn mạnh và giảng đến đó, tức là tin mà tin không tới nơi tới chốn, tức là tin theo điều thiện, tin đây là ác mà cái tin đó không có vững, không có dài, không có hành cái điều tin đó, mà không dài không hành đó là chung quy cũng chỉ vì là cái niềm tin nó không có vững, không có chắc. Không chắc là bởi vì không có sức thắng dài, không có sức thắng dài là không có một cái trí tuệ. Cho nên vì như vậy nói thẳng ra là tất cả những hình thức phạm tội ở đời hay là phạm giới ở trong đạo đều phát sinh từ yếu tố là vô minh, tức là không có trí tuệ, không hiểu rõ được cho nên không gìn giữ được. Và như vậy thì phải thấy rõ là tội nào cũng phát sinh từ vô minh hết, gốc là vô minh hết, tức là vô minh sinh ra tất cả mọi tội. Và người, tất cả những người đó đều là một gốc một bệnh, là bệnh vô minh, mà gốc vô minh cho nên đều phải chịu những cái kết quả, những cái hậu quả của vô minh là đau khổ, là nghiệp báo. Thì nếu mà nhìn theo cái yếu tố mà vô minh nó như vậy thì là do vô minh gây ra hết, thành ra vô minh gây theo trường hợp này trường hợp nọ thì cũng đều là vô minh. Như vậy thì cái người không biết gì hết là cũng là tại do vô minh cho nên chẳng phân biệt được thiện ác. Và người khi mà học được thiện ác rồi mà không hành được, không giữ nổi đó, là bởi vì cái sức học đó, cái hiểu biết đó không thâm, không sâu cho nên cái tín đó nó không mạnh. Bởi vì như bữa nọ tôi có nhấn mạnh rồi là thắng dài nó mới sinh cái tín tâm. Nhưng mà cái tín tâm nó càng mạnh chừng nào thì cái thắng dài đó nó càng phát triển theo. Và khi có cái niềm tin đó thì chư tổ lại nói tiếp, ngài Long Thọ Bồ Tát lại nói tiếp rằng là lạc dục vi tín quả. Tức là thắng dài là cái lực để mà tạo cho người ta niềm tin, mà khi có niềm tin rồi thì người ta lại có một cái sức mong muốn để thực hiện cái đức tin đó, mong muốn để thực hiện cái điều đó. Cho nên nói lạc dục vi tín quả là cái điều mà mong muốn của mình, nó muốn hành trì. Và khi hành thành ra khi tín rồi nó mới sinh ra phải giải cái tín nó, tức là phải hiểu thâm sâu cái tín nó rồi hành cái tín nó. Đấy, nó mới thành cái sức lạc dục, là sức tín nguyện để mà hành cái tín nó cho đến khi thực chứng được cái tín nó. Cho nên nói thẳng lại thì nó tội nó như nhau, là đều là vô minh hết, là cái tội lỗi nó là do nơi vô minh. Câu hỏi 3 là người Phật tử phạm tội A lần thứ nhất, lễ Phật sám hối dần dần sẽ nhẹ đi, song tính nào tật nấy lại phạm tội A lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 nữa, như vậy sau đó cũng lễ Phật sám hối nữa, như thế có tiêu mòn nữa không? Có chứ, tức là anh này còn khá, tức là làm cái lần nào xong thì sám hối lần đấy, cũng còn hơn là làm mà không sám hối. Đó. Còn hơn là nghĩ rằng là chịu thua, tức là làm luôn, không cần sám hối nữa. Đó. Mà là làm mà làm tới luôn, làm luôn, tức là làm đây rồi lại biết sám hối, thì là cũng lại do nơi cái niềm tin không có vững chắc. Nhưng mà kẻ này còn có biết tàm quý, có biết sợ cho nên lại còn sám hối. Mà những người mà làm lỗi rồi lại biết sám hối, dù có làm đi làm lại mà sám hối đi sám hối lại cũng còn hơn. Là cuộc đời này có rất nhiều người làm lỗi hoài mà không bao giờ buồn sám hối. Đó. Cho nên cứ một lần sám hối thì nó cũng tiêu trừ được một thời gian, tại vì sau cái cơn sám hối đó cũng gìn giữ được một thời gian. Nhưng mà bởi vì những cái thói quen nó ăn sâu, sở dĩ mà mình nói là tính nào tật nấy nó là chung cục cũng chỉ vì rằng là một thói quen, mà một thói quen khó bỏ, mà sở dĩ thành một thói quen khó bỏ đây cũng là một cái điều người Phật tử tu học cần lưu ý. Sở dĩ gọi là một thói quen khó bỏ là bởi vì huân tập quá nhiều trong quá khứ, nghĩa là làm đi làm lại nó nhiều quá rồi, và nó thành tính. Tức là con người ta mình cứ nói vậy chứ, tôi là thế này, tôi là thế kia, nhưng mà thực ra tôi đó là cái gì? Vậy là cái thói quen của mình đấy. Cho nên nói là tôi là 3 ngày mà không ăn cơm chịu không nổi, có nghĩa là tôi có cái một thói quen ăn cơm. À, tôi sáng dậy mà không uống trà tôi chịu không nổi, tức là tôi có một cái thói quen như vậy. Và như vậy tất cả những cái thói quen đó mình nhận là mình, bởi vì nếu mà mình không đáp ứng nó sẽ hành. Nó sẽ hành và nó sẽ cảm thấy khó chịu, và khó chịu đó nó chạm tới mình, tức là chứng tỏ nó là mình là nó, chứng tỏ cái thói quen nó trở thành mình. Cho nên khi mà cái thói quen nó không được đáp ứng theo thói quen thì nó cảm thấy thiếu thốn, và không phải nó cảm thấy thiếu thốn đâu, mà mình cảm thấy. Và mình cảm thấy cho nên vì như vậy cứ tái phạm nó hoài. Vì như vậy muốn bỏ mà bỏ không được, nó đâm ra ghiền, là bởi vì nó trở thành một thói quen. Cho nên chính vì như vậy mà như mình thọ Bồ Tát giới hay thọ Bát Quan Trai giới là mình tập những cái nhân duyên mới. Những cái nhân duyên này mình theo cái giới là mình huân tập từ từ, mình niệm Phật từ từ, mình phát tâm vì chúng sinh từ từ, mình phụng sự chúng sinh từ từ. Và những cái từ từ đó lâu ngày nó thành quen. Và khi lâu ngày nó thành quen á, thì mình lại rất là quen phụng sự. Mà mình lại nghĩ cho mình không á, thì mình lại khó nghĩ được lắm. Mà mình phải nghĩ theo chiều hướng cho mọi người. Thì cái gì nó cũng trở thành thói quen được. Và khi trở thành thói quen thì mình để ý thêm một điều, cái thói quen nó trở lại là chính mình. Cho nên với một cái thói quen cao thượng thì mình thành cao thượng. Và với một cái thói quen hạ liệt thì mình sẽ trở thành hạ liệt. Bởi vì như vậy tu là một sự huân tập. Cho nên người ta nói huân tu là một sự huân tập những cái thói quen tịnh nghiệp. Là những cái thói quen theo những cách thức suy tư, nói năng và hành động theo đúng theo giới, tức là theo những cái lề lối cao thượng. Và khi lề lối cao thượng nó mới đầu nó không phải thành thói, nó không phải là thói quen. Cho nên mình bị cái thói quen cho nó chi phối, là cái thói quen ích kỷ của mình. Cho nên mình phát tâm giúp ai một hồi thối tâm, bởi vì cái thói quen mà lo cho mình, nghĩ cho mình, nó báo động mình rằng là thiệt thòi lắm, lỗ lắm đó, mệt lắm. Và cho đó cái thói quen đó nó du mình như vậy, cho nên mình mới rụt, mình mới thối tâm. Cho nên mới gọi là tính nào tật nấy. Cho nên chung cục thì cũng là cầu cho mình thôi, cung cục cũng chỉ nghĩ cho mình thôi. Nhưng mà nếu mà mình hiểu như vậy để mà mình cứ huân tập những cái thói quen mới, thói quen của hướng thượng hướng thiện đó, thì dần ra mình sẽ có một cái thói quen. Và khi mà rằng là cái thói quen nó định, tức là nó luôn luôn suy nghĩ như vậy, tức là nó thành định á. Mới đầu nó là thói quen, là niệm. Và khi mà cái niệm đó nó không lìa mình nữa thì nó thành định. Và khi thành định á thì mình có một cái sức mạnh vô song. Là tại sao vậy? Cái tư tưởng của mình là cả một tư tưởng chứa đựng hết thảy mọi người. Cho nên tư tưởng nó cao thượng và lớn ghê lắm, sáng ghê lắm, vô lượng quang, quang lắm. Tư tưởng nó bao trùm hết. Còn thường thường thì mình có những cái tư tưởng vì mình thôi, cho nên chẳng thấy ai, chỉ thấy mình. Còn cái tư tưởng mà vì mọi người nó thấy hết thảy chúng sinh. Nó thấy như là một người mẹ thấy tất cả bầy con, thấy tâm lý, thấy sự buồn vui của những đứa con. Thì với cái tâm nó của một người tu theo cái Bồ Đề tâm, nó mới phát ra như vậy, và nó mới có thể thấy được hết mọi người. Và cái tâm lượng nó sẽ lớn lao, và tâm lượng nó sẽ một thành một thói quen. Nó cái tâm lượng nó thấy hết, nó gọi là huệ. Cho nên vì vậy cái lá cờ Phật giáo đó là tượng trưng cho tinh thần đó. 5 màu đó, là đầu tiên hết là mình tín. Tín là những gì mà suốt ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua tôi có đề cập đến rất là nhiều, nói cho mình biết sức tín. Thì tín đó mới bắt đầu tinh tiến. Do tin thì mới bắt đầu quy thọ Bồ Tát giới, tu học Bát Quan Trai mỗi tháng, phát Bồ Đề tâm, tu học các pháp môn đại thừa Phật pháp là tinh tiến. Tinh tiến rồi mới niệm. Niệm tức là thường nghĩ đến Phật pháp. Hồi xưa nay không biết, không tin Phật pháp thì không có tinh tiến trong Phật pháp, và không bao giờ nghĩ đến Phật pháp. Nhưng bây giờ bắt đầu niệm. Niệm là bắt đầu nhìn thấy những cái yếu tố như vậy, nhìn thấy các pháp như vậy ở thế gian, nhìn thấy. Và nhìn thấy từ từ như vậy cho đến khi cái đó nó thành một thói quen, thành một thói quen như tôi nói. Tức là nó trở thành niệm, nó trở thành định. Mà cái thói quen này nó không cần lìa mình nữa, mà nó tự động, chứ nó không cần phải khởi. Cũng như là mình tự động, mình là thiền định ở trong cái tính ích kỷ. Cái ích kỷ của mình không có vận dụng, và nó thường hằng hiện ra ở nơi mình. Là bởi vì lâu đời, lâu kiếp quá rồi, nó đắm ở trong cái tư tưởng đó. Thành ra khi nào mà cái niệm nó thành định thì tự nhiên mình có một cái sức nhìn thấy tất cả tâm ý của chúng sinh, cho nên có thể tùy thuận chúng sinh, tùy theo tâm ý đó mà ban vui hay diệt khổ, cho nên mới trở thành những vị có những cái diệu dụng vô song, nó như là Đại Bồ Tát chẳng hạn. Thì như thế ở những cái mà mình thấy rằng là cái thói quen đó, thì mình cứ suy luận như vậy để mà mình tiến tu, là mình thấy cái thói quen đó nó quan trọng lắm và mình nhận cái thói quen đó là mình. Nhưng mà sự thật ra thói quen nó không phải là mình, mà thói quen nó chỉ là một cái ý thức, một cái sự huân tập. Nhưng người ta thường thường nhận ngã là thói quen, và vì vậy người ta phải phục sự cho cái thói quen đó. Mà thói quen đó là những cái gì mình huân tập trong quá khứ, và những gì mình huân tập trong quá khứ gọi là tác nghiệp, tức là nghiệp. Cho nên mới nói con người bị nghiệp dẫn. Nghiệp dẫn là tại vì thói quen dẫn mình. Thói quen đó nó đòi hỏi mình phải làm như thế, và mình phải theo cái thói quen đó. Mà mình nghĩ là mình phụng sự cho mình, nhưng nào phải đâu, mình phụng sự cho những cái thói quen trong quá khứ gọi là tác nghiệp. Cho nên Đức Phật nói là con người bị nghiệp dẫn dắt, bị nghiệp kéo, bị nghiệp trói buộc. Và mình mới phải sửa cái nghiệp đó trở thành một tịnh nghiệp, tức là cái sự tu tập theo tịnh giới của Đức Phật. Và như thế thì con người của mình nó có thể chuyển hóa, nó có thể khi mà cái tịnh nghiệp đó mình thân cận cái trí tuệ, nó thấy rõ ra như vậy, nó tự thấy mình, tự thấy tất cả những cái mình nghĩ đâu là ngã thật, đâu là giả ngã mà xưa nay con người bị lầm lẫn. Mà khi một khi thấy thật được như vậy thì con người đó không còn có những cái cảm thấy bị du ngủ bởi cái thói quen, bởi cái ngã, rằng là tại sao mình cứ phải làm vậy, mình bị lỗ lã lắm bởi vì cái tính ích kỷ của mình, tại sao mình dạy, mình chấp để cho con cái của mình hay để cho vợ, cho chồng của mình có một cái phát tâm vì mọi người mà coi mình và mọi người bình đẳng, vậy mình thiệt thòi quá, cho nên mình phải cấm, phải coi mình là nhất. Nó ví dụ như thế, thì chính cái đó là những cái tâm ích kỷ của mình. Nhưng mà một khi mình trau dồi cho người ta một cách gián tiếp và trực tiếp những cái ích kỷ đó, thì mình trở thành nạn nhân của cái tâm đó. Thì bất cứ những kẻ đối diện với mình, dù là vợ hay chồng, dù là con cái của mình, họ cũng thâm nhập cái tinh thần rằng mình là nhất, có nghĩa là cá nhân họ là nhất. Họ sẽ bị huân tập tinh thần như vậy, và rốt cuộc mình sẽ trở thành nạn nhân của những tinh thần đó. Tinh thần là mỗi cá nhân là nhất, ngã nào cũng là nhất. Cho nên ngã nào cũng thắng cả cha, cả mẹ, hay cả vợ, cả chồng nữa. Vì vậy mới có xung đột trong gia đình, và mình sẽ trở thành cái nạn nhân của cái những đối tượng như vậy. Cho nên vì như thế, tu tập Bát Quan Trai Giới hay là tu tập Bồ Tát Giới, tụng kinh, tụng niệm chính là yếu tố tạo cho mình một thói quen mới. Và thói quen đó khi nào nó thành tính thì tự nhiên mình sẽ thành một cái tính tốt, một cái tính nghĩ cho mọi người, một cái tính rất tốt. Và khi nào nó thành định thì mình có thể thành một bậc Bồ Tát chân chính. Bây giờ thọ Bồ Tát Giới là nguyện tu để tiến bước lên một Bồ Tát chân chính. Đây là sơ phát tâm để thành tựu một Bồ Tát, cùng một Bồ Tát Đại Bồ Tát gọi là Maha Tát. Maha Tát là đại, thì cái ý nghĩa nó như vậy. Cho nên hiểu cái ý như thế thì mình sẽ huân tu từ từ, sẽ chịu khó huân tu hơn. Bạch thầy, tu phải đại sám hối, cộng tụng kinh, cộng trì chú, cộng rất nhiều, bằng đú đa cái gì? Tôi nói không được. Rất gì? À, Buddha Power hả? À, mà viết sao mà khó đọc quá. Đó, nó là bằng lực của Đức Phật. À, rất gì rất mạnh. Bồ đề tâm nó không lung lay. Trời ơi, viết như chữ tàu vậy thôi. Rồi làm sao nữa? Câu này đâu có hỏi đâu. Tôi đâu có thấy hỏi gì đâu. Nói bạch thầy, tu phải đại sám hối, cộng tụng kinh, cộng trì chú, cộng rất nhiều, thì bằng với lại cái lực của chư Phật rất mạnh, bồ đề tâm nó không lung lay nữa. Hết. Thì đâu có hỏi gì đâu. Dạ. Dạ. Vâng, tức là làm mấy cái này để cho bồ đề tâm của mình kiên cố, không có lung lay. Thì đại sám hối, tức là mình phải sám hối và tụng kinh cho nhiều và trì chú. Thì phải rồi, sám hối đây tức là sám hối. sám hối cũng là một cái pháp tu rất là hay. Tôi cũng có một thời gian rất dài, trong khoảng gần 8 năm trời, cũng toàn tu bằng pháp môn sám hối không thôi. Tức là sám hối bằng cách là lạy Phật sám hối. Tức là cứ đảnh lễ Phật thôi, là lạy bộ vạn Phật tam thiên Phật, mà cứ vậy ròng rã trong 8 năm trời liên tục là lạy sám hối không thôi. Và tôi chỉ tu vậy thôi, mà cứ một lạy xuống thì chỉ nguyện có một điều là cầu nguyện cho rằng là những hồng danh của chư Phật mà tôi đang sướng lên và đảnh lễ nguyện đời đời kiếp kiếp tột cùng vị lai không bao giờ quên. Rồi lại đứng dậy lạy một lạy, và cứ sướng vào danh hiệu Phật đảnh lễ xuống thì nguyện rằng là hồng danh của chư Phật con từ đây cho đến tận vị lai kiếp không bao giờ quên. Và cứ như thế, và tôi lạy ròng rã như vậy 8 năm trời cho đến khi mà xuất ngoại. Thì sám hối công tụng kinh cũng là một pháp môn rất là quan trọng để tu. Và tôi giai đoạn đầu tiên khi cạo đầu xuất ra là tu theo lối tụng kinh trì chú, có nghĩa là trì chú đại bi và tụng kinh tất cả mọi kinh. Hồi đó tôi mới cạo đầu xuất ra là chú tiểu cho đến thành sa di cho đến thành tân tỳ kheo, thì tôi chỉ có một cái niệm rằng là nguyện bất cứ một kinh nào mà trước mắt tôi thì tôi phải tụng, phải đọc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật có nói rằng là hồi xưa tôi đọc kinh này Bát Niết Bàn, tụng Đại Bát Niết Bàn đúng hơn, và tôi tụng đến một cái câu như vậy thì tự nhiên tôi loái lên ý nghĩa như vậy. Đức Phật nói rằng là phải biết kẻ nào nghe hai chữ thường trụ ở trong kinh Bát Niết Bàn này, kẻ đó không bao giờ còn đọa sinh tử nữa, còn đọa khỏi khổ địa ngục nữa. Phải biết rằng á, không dễ gì người ta nghe được hai chữ thường trụ đó ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Phải biết rằng không phải dễ gì người nào nhìn thấy kinh Đại Bát Niết Bàn này, nhìn thấy rồi không dễ gì được đọc tụng hay thọ trì hay giảng nói. Chính vì vậy ngài Ca Diếp Bồ Tát ở trong kinh Bát Niết Bàn, khi nghe kinh Đại Bát Niết Bàn đó thì cảm động cảm kích trước cái nghĩa thú của Đại Bát Niết Bàn kinh, mà phát nguyện rằng là có nguyện trong tột đời vị lai luôn luôn ủng hộ cho những người tụng kinh này. Nơi nào có kinh này thì con thường đến đó để mà ủng hộ những người trì tụng kinh này, hay những người giải nói hay là biên chép. Và con sẽ tùy thuận chúng sinh trong đời mạt pháp, và nếu có chúng sinh nào thích chiến thắng, con sẽ bố thí chiến thắng cho người đó. Chúng sinh nào muốn được hầu hạ, con sẽ hầu hạ phục dịch cho chúng sinh đó. Và con làm đủ mọi thứ, đủ mọi hạnh để mà làm vừa lòng chúng sinh. Khi họ vừa lòng rồi, họ hoan hỷ rồi, thì con sẽ tùy thuận mà đem kinh này đến cho họ xem, cho họ thấy và cho họ được đọc tụng cho đến diễn nói. Và con nguyện rằng nơi đời vị lai khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn rồi thì con nguyện rằng là lột da con làm giấy, chè xương con làm tủy, lấy máu con làm mực để mà biên chép kinh Bát Niết Bàn này không bao giờ để cho mất. Và ví dụ như thế và vân vân. Thì khi tôi đọc như thế, tôi chỉ tụng như vậy và tôi nghĩ rằng đúng như thế. Có nhiều người không phải ai cũng nhìn thấy kinh, mà đúng như vậy, có nhiều người kinh ngay trước mắt nhưng mà không biết nghiệp gì đó mà không mở ra được, không lật ra được, và lật ra được rồi mà không đọc nổi hết quyển, mà đọc hết quyển rồi mà không hiểu nổi. Cho nên như thế đó là tại vì không có nhân duyên mạnh mẽ với kinh điển. Cho nên vì như thế từ đó trở đi tôi mới phát cái nguyện là hết thấy kinh là phải tụng bất kể kinh nào. Và thậm chí cho đến pháp bảo đàn kinh tôi cũng lôi ra gõ mõ tụng kinh như thường, cho đến Lăng Nghiêm, cho đến Lăng Già. Đó, tất cả những cái kinh mà hồi đó được Việt dịch, hồi đó sức Hán học của tôi còn yếu kém, thế tôi phải dựa vào những bản kinh quốc ngữ và tôi tụng hết. Duy Ma Cật Kinh với cái gì là tôi lôi ra tôi tụng hết, ở Kim Cương cái gì và tôi chỉ tụng. Thì tôi nguyện nó như vậy, và tôi hiểu rằng là nếu mà mình chỉ tụng kinh thường xuyên đó, mình có nhân duyên với lại kinh điển đó, thì đến một ngày nào đó cái nhân duyên nó đầy đủ thì tự nhiên mình hiểu được kinh. Sở dĩ mình không hiểu nổi kinh, sở dĩ mình không đọc nổi kinh, sở dĩ mình không thấy được kinh là bởi vì trình độ thiếu nhân duyên đó, nó tùy theo cao thấp. Nếu mà cái nhân duyên nó mạnh thì mình sẽ trở thành như Huệ Năng, chỉ nghe thoáng vô tai là giác ngộ, là hiểu. Thì chung cục chỉ vì ngài Huệ Năng có quá nhiều cái nhân duyên đối với lại kinh Kim Cương, cho nên chỉ cần một câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm giác ngộ. Nhưng mà mình thì đọc tròn cả bộ kinh mà không giác ngộ đó. Chỉ tại vì thiếu nhân duyên. Còn nếu mà cứ nhân duyên nó mà đọc tụng nó, đọc hoài, chỉ tụng hoài. Cho nên có nhiều người nói về này, lý luận như vậy nè: tụng kinh mà không hiểu á thì tụng kinh vô ích. Người nói câu đó là người không hiểu gì về cái lý nhân duyên. Mình đòi hiểu rồi mình mới đọc, hiểu rồi đọc chi nữa. cũng như mình bảo vậy chứ. Chẳng hạn bây giờ mình muốn học thành bác sĩ đó, mà mình phải hiểu hết thuốc rồi mình mới chịu học. Mà hiểu hết thuốc thành bác sĩ rồi học cái gì nữa đó. Và mình phải hiểu một điều rằng bởi vì mình không hiểu mà người khác hiểu là chỉ tại vì mình thiếu nhân duyên mà người kia có nhân duyên nhiều. Vì cái có từng học kinh nó nhiều đời, mình chưa từng đời nào hết, cho nên mình không hiểu gì hết. Mình là ABC vỡ lòng của kinh đó, người kia là tiểu học của kinh đó, người khác là trung học của kinh đó, người nọ là đại học của kinh đó, và người khác là thầy của kinh đó. Thì phải tùy theo, muốn làm thầy, muốn làm đại học, muốn làm gì phải trải qua cái ABC. Cho nên tụng đi. Và chính tôi có nhiều kinh nghiệm như vậy. Tôi tụng kinh có nhiều khi tôi thắc mắc lắm. Tôi hỏi là không biết cái câu đó đâu có gì quan trọng mà Đức Phật lặp đi lặp lại 2-3 lần. Mà bởi vì theo kinh Phật mà cái nào Đức Phật mà nhấn đi 2-3 lần đó là cái vấn đề quan trọng cái lắm. Rồi trong một đời sống của tôi, bỗng bất ngờ trong một đời sống nó có nhiều biến chuyển thăng trầm, và tự nhiên nó có một cái biến cố thì nó xảy ra. Trong cái biến cố đó tôi bị dao động và buồn lòng. Và cái dao động và buồn lòng tự nhiên câu kinh đó nó hiện trong đầu của tôi. Và nó đúng với cái ca đó, cái trường hợp đó vô cùng. Và tôi mừng rỡ tới độ bao nhiêu cơn buồn nó tan biến, đổi lại bằng là lật đật đi vào trong chính điện lạy Phật ngay, cảm tạ hồng ân của chư Phật. Và bây giờ cái kinh đó, cái câu nghĩa đó tôi thấy hay thay. Vậy mà hồi rào đến giờ mình bị rốt nát cho nên không thấy được cái ý nghĩa của nó. Và khi tôi thấy được như vậy đó thì nó hay đến độ là những cái nhân sự hay là những cái vật mà tạo ra cái hoàn cảnh nghịch cảnh cho tôi, khiến cho tôi buồn lòng, trở thành ân nhân của tôi. Và tôi quý trọng cái người đó lắm, và tôi hồi hướng công đức cho người đó nữa. Và như vậy tôi thấy kết quả của một cái sự hiểu Phật Pháp nó hay ghê lắm. Nó hay cho đến độ rằng nó làm cho mình tri ân cả cái kẻ hại mình nữa kìa. Có pháp nào dạy người ta được như vậy đâu. Bao nhiêu chủ nghĩa và bao nhiêu lý thuyết ở cuộc đời này chỉ có thể có một cái sức mạnh là dạy cho người ta có thể cầm vũ khí lên để giết hại những cái kẻ mà người ta chưa hề quen biết. Chỉ cần bất đồng chính kiến người ta có thể giết nhau, dù là hai người đó chưa bao giờ đụng độ với nhau ở cuộc đời. Đó là thành tích của bất cứ những chủ thuyết nào của thế gian. Chủ thuyết nào thế gian kích động con người tới độ mà là người ta có thể nhặt gươm lên, nhặt kiếm lên, đâm chém kẻ khác. Nhưng chỉ có đạo Phật là có cái tài ba là, nhưng đối với những kẻ mà đã cầm gươm, cầm kiếm lên, thì với cái giáo lý của Đức Phật làm kẻ đó phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Tức là ném ngay những cái con dao, con cái kiếm nó xuống và lập địa thành Phật, và trở thành những cái người không sát sinh, từ bi. Và chính vì như vậy mà tôi có một niềm tin sâu xa trong đạo Phật. Và tôi rất kính trọng Đức Phật cũng như những cái tư tưởng của Ngài, bởi tôi thấy rõ như vậy. Tôi thấy rõ là không có một cái lý luận, lý thuyết nào cuộc đời làm được như cái lý thuyết của đạo Phật. Đạo Phật dạy cho một người đồ tể còn biết ném dao xuống, mà những lý thuyết ở thế gian nào khác đều ngược lại hết, đều có thể biến một người trở thành đồ tể, kích động họ, biến họ thành hung hăng và hung dữ. Nhưng mà đạo Phật thì dẹp sạch cái hung hăng hung dữ của con người nếu đã phát. Thì chính vì những cái lý lẽ nói trên đó, mình nếu mình thấy được Phật Pháp như vậy thì cái công năng tụng kinh nó rất là cần. Cho nên những người nào nói rằng là tụng kinh mà không hiểu thì tụng kinh vô ích. Và tôi xin nói lại một điều nữa là những người đó không hiểu gì Phật Pháp, không hiểu được cái thuyết nhân duyên. Và mình không hiểu là tại vì mình không có nhân duyên với nó. Còn mình có nhân duyên thì tự nhiên mình hiểu. Cho nên cần chỉ tụng kinh điển. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai, vì tinh thần từ bi mà chỉ tụng kinh điển. Bởi vì mình chỉ tụng kinh điển mà dù mình không hiểu, mình vẫn chỉ tụng bởi cho người khác. Bởi vì mình chỉ tụng kinh điển có Thiên La Tu La, Dược Xoa tới đây nghe Pháp. Có bao nhiêu cô hồn ác đảng để nghe kinh điển. Mình đừng quên đi rằng là Ca Diếp Bồ Tát đã nói trong Đại Bát Niết Bàn hộ trì kinh điển nó như thế nào. Và mình đừng quên đi rằng là một bà nhà quê chẳng có giác ngộ gì hết, khua chuông mõ ra tụng kinh Kim Cương chưa chắc gì đã hiểu được giáo nghĩa của Kim Cương, mà làm cho lục tổ Huệ Năng giác ngộ. Mình đừng quên đi rằng là chỉ là một ông thầy đám tới gõ mõ tụng kinh Địa Tạng, mà làm cho Ngẫu Ích trở thành tổ thứ 9 của Liên Tông sau này. Đừng quên đi rằng là có một ông thầy đám bình thường vô danh tiểu tốt chẳng ai biết đến cho đến bây giờ, mà chỉ vì tụng kinh A Di Đà mà làm cho Ấn Thuận Đại Sư trở thành một vị cao tăng của hiện tại. Như vậy thì mình đừng quên đi cái công đức đó. Có thể mình tụng kinh không hiểu mà làm cho người khác hiểu. và nhờ như vậy mình vẫn tụng kinh. Bởi vì không phải vì mình, vì chúng sinh, vì Phật Pháp, vì để cho Phật Pháp trường tồn, vì để cho người ta được lợi ích. Cho nên mình có thể không hiểu nhưng người khác hiểu, có tạo cái nhân duyên cho người khác hiểu. Và do như thế, tất cả những người tụng kinh nói trên đó trong đời đương lai đều đắc độ, nhờ cái công đức làm cho những vị cao tăng kia được giác ngộ gián tiếp. Cho nên tụng kinh tại sao không có ích? Nếu không có ích, tại sao có ấn thuận do nghe kinh, do tụng nghe tụng kinh thành bậc đại đạo sư như ngày hôm nay, như ngày Ngẫu Ích lục cửu tổ của Liên Tông, như ngày lục tổ Huệ Năng? Đó là những cái chứng minh cho mình biết là tụng kinh có công đức như thế nào. Tụng kinh vì người nữa kìa. Như hôm qua thầy Bát Quan Trai Giới tôi nhấn mạnh, vì người mà tụng kinh. Và nếu chỉ lý luận mà mình tụng không hiểu, mình không thèm tụng nữa, là ích kỷ, là không hiểu được ý nghĩa của Đại Thừa, không hiểu được cái